Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Em có hay không trái tim Việt Nam qua bao đau thương vẫn nguyên lẻ sống.
Hai tuần qua chúng ta đã nghe cuộc tranh luận giữa các bạn thanh niên trong và ngoài nước. Phần 1, các bạn chia sẻ cảm nghĩ về mối quan hệ mà các bạn gọi là bằng mặt mà không bằng lòng giữa hai nước Việt Trung. Và ở phần 2, khi phân tích về tranh chấp chủ quyền căng thẳng tại Biển Đông, các bạn cho là Việt Nam không thể làm phật lòng hoặc thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc vì đã bị Bắc Kinh khống chế tất cả mọi mặt. Vậy giới trẻ có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước trước sự lấn lướt ngày càng gia tăng của Trung Quốc? Nguyện vọng của thanh niên Việt Nam muốn đề đạt tới những người hữu trách ra sao? Mời quý vị nghe phần cuối cuộc trao đổi với Hiếu từ Hà Nội, Thắng đang ở Sài Gòn và Hồng Thuận sinh trưởng tại Hoa Kỳ.
Người người chia sớt để qua về sâu. Nếu có chia ngày mai, chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do.
Theo các bạn thì nếu Việt Nam không nhân nhượng Trung Quốc thì có thể dẫn tới những hậu quả như thế nào giữa cái bối cảnh mà Việt Nam không có đủ khả năng quân sự so với Trung Quốc? Rồi về cái phương diện chính trị ngoại giao đó thì Việt Nam lại không có một liên minh hay là một hiệp ước quân sự nào để có thể giúp bảo vệ Việt Nam trước sự tấn công có thể của Trung Quốc.
Nói đến cái hậu quả như thế nào đó thì hầu hết chúng ta đều nghĩ là cái việc Trung Quốc sẽ tiến đánh Việt Nam, và chính phía Trung Quốc cũng cổ võ cho cái việc này qua những cái bài báo mà họ viết vừa rồi đó. Xác suất Trung Quốc gây chiến cho Việt Nam có cao hay không thì chúng ta nhìn vào lịch sử cũng như là nhìn vào cái thực tế của thế giới cũng như là Trung Quốc hiện nay, riêng với Hồng Thuận thì Hồng Thuận nghĩ rằng Trung Quốc không có cái xác suất mà gây chiến tranh. Bây giờ mình thấy là cái sự phát triển của Trung Quốc hiện nay, cái nền kinh tế của Trung Quốc là nó 100% phụ thuộc vào cái vấn đề mà xuất cảng hàng hóa từ Hoa Kỳ và cái nước Tây phương, rồi 80% nhiên liệu của nó là cũng là nhập cảng từ bên ngoài vào, thì cái nền kinh tế Trung Quốc nó rất là phụ thuộc cái thế giới bên ngoài. Mà nếu mà gây chiến phần nhiều thì Trung Quốc nó cũng bị bao vây rồi cấm vận, rồi kinh tế của nó sẽ sụp đổ. Mà chúng ta thấy là vào thập niên 80 đó, khi mà Liên Xô mà gây chiến và chiếm đóng Afghanistan á, thì họ cũng lập tức bị thế giới cô lập. Thì Trung Quốc cũng có khả năng tương tự như vậy, và nhất là khi Mỹ đã lên tiếng nói là cái vấn đề Biển Đông là một cái vấn đề nằm trong phạm vi của họ, thì khả năng mà Trung Quốc có thể gây chiến thì rất là khó có thể nghĩ đến được.
Vâng, ý của Hồng Thuận nói rằng là cái khả năng mà Trung Quốc có thể tuyên bố là dạy cho Việt Nam một bài học như là đã từng xảy ra trong lịch sử đó thì không có thể xảy ra trong cái thời gian, cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Ý kiến của anh Thắng như thế nào ạ? Nếu mà Việt Nam có hành động cứng rắn với Trung Quốc thì liệu sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh với cái người anh em cộng sản như là từng xảy ra năm 79 hay chăng?
Tôi nghĩ rằng đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng mà tôi không đồng ý với ý kiến của anh Hiếu rằng là anh hy vọng cái điều này có thể xảy ra để mang đến kết cục tốt đẹp hơn. Tất cả các cuộc chiến tranh, không có cuộc chiến tranh nào mang đến kết quả tốt đẹp nào cho cả hai bên cả. Tôi có đọc một cái trang của Trung Quốc sau cái đợt mà Nga đánh chiếm Georgia thì người ta nói rằng là Việt Nam sẽ bị một bài học đau hơn cả Syria. Có nghĩa rằng là người Trung Quốc đã sẵn sàng chiến tranh, và trên thực tế ở người dân, chính phủ người ta đang cố gắng kích động cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở người lớp trẻ. Trung Quốc hiện nay cố gắng tập trung vào hai lĩnh vực, một là phát triển hải quân và hai là phát triển về không gian. Phát triển hải quân ở đây họ muốn nói đến bốn cái lợi ích cốt lõi của Trung Quốc là về Tây Tạng, về Tân Cương, về Đài Loan và cuối cùng là Biển Đông của chúng ta.
Tôi cho rằng không thể có chuyện mà xảy ra chiến tranh ở trên bộ. Nếu nó có xảy ra thì nó chỉ xảy ra ở ngoài biển thôi. Tại vì trên đất liền thì mình ở Trung Quốc và biên giới thì sạch đòi rồi, mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ bao giờ can thiệp Việt Nam một cách triệt để. Thì giữa họ cả Việt Nam nó cũng chẳng có gì sâu lặng lắm. Nếu như họ có cần thì họ giải quyết luôn vấn đề ở bên Triều Tiên, Hàn Quốc, đây thịt của họ hơn ở trên Việt Nam này. Nên cái chiều hướng của Biển Đông này tôi nghĩ rằng nó cứ rằng co như thế này để mà lúc họ và Trung Quốc để thỏa thuận với nhau rồi phân chia làm sao cho nó kiểu như là chấp nhận được, còn chẳng có thể đánh nhau được.
Tức là ý của anh Hiếu nói rằng là cho dù Mỹ có lên tiếng can thiệp đi nữa thì cũng không đóng vai trò gì quan trọng lắm, là vì Việt Nam và Hoa Kỳ cũng không có cái sự gọi là hợp tác quân sự chiến lược nào sâu đậm để có thể có được một cái liên minh quân sự cả. Ý của anh Thắng.
Cái này thì tôi đồng ý ý kiến của anh Hiếu. Trên mạng của Trung Quốc người ta mổ xẻ ra mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là mối quan hệ giữa Georgia với Nga với phương Tây ngày xưa trong cuốn NATO. Người ta nói rằng là Georgia sau khi mà xảy ra chiến tranh họ cũng đã có cái tham vọng gia nhập vào khối NATO, và trên thực tế là họ cũng đã có nhiều điểm chung với Mỹ, thế nhưng cuối cùng họ vẫn bị đánh, và khi đấy Mỹ đã không tỏ ra không có những biện pháp thực tế cần thiết để cho thấy rằng họ có bảo vệ cho Georgia. Cái điểm thứ hai, trong năm 1979, chỉ trước khi Việt Nam đánh nhau với Trung Quốc thì Việt Nam đã ký biên bản thỏa thuận với Liên Xô cùng hỗ trợ trong khi chiến tranh. Thế nhưng mà người ta đã cho thấy rằng là sau khi mà Trung Quốc đánh Việt Nam thì cái biên bản này trở nên gần như là vô giá trị. Bởi vì Liên Xô trong thời gian 10 ngày liền họ không có những động thái tích cực để cho Trung Quốc thấy rằng là họ sẵn sàng có sự yểm trợ. Và người Trung Quốc cũng nói rằng là cho dù Việt Nam có một cái biên bản thỏa thuận với Mỹ thì người ta cũng không nghĩ rằng Mỹ sẽ tham gia hỗ trợ Việt Nam trong việc xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Tôi nghĩ là trong vấn đề xảy ra chiến tranh này thì hầu như là những nước ngoài người ta có những biện pháp sử dụng quân sự rất là ít. Nếu mà xảy ra chiến tranh, tôi nghĩ rằng đầu tiên là chiến tranh trên biển. Hiện nay cái việc bố trí phòng thủ tên lửa ở khu vực xung quanh Việt Nam, ở Quảng Đông, ở Quảng Tây, ở Liễu Châu đều nhằm đến mục đích tạo sự uy hiếp đối với Việt Nam. Đấy là một cái biện pháp răn đe đầu tiên mà người Trung Quốc nhắm gắn đến ở Việt Nam, nghĩa là họ sẵn sàng có thể tiến hành một loạt chiến tranh.
Với những cái phân tích của các bạn cho thấy cái thực tế hiện nay là Việt Nam đang ở trong một cái thế rất là dễ bị tổn thương nếu như làm phật lòng Trung Quốc. Thế nên có một cái ý kiến cho rằng là Việt Nam nên giữ khoảng cách với người bạn lấn lướt phương Bắc này, mà đồng thời nên gần gũi hơn với một người bạn có thế lực hơn để cân bằng lực lượng và để tự vệ trước cái mối đe dọa từ Trung Quốc. Thì theo các bạn nên chăng?
Theo tôi nghĩ rằng là điều đấy là cần thiết. Muốn dựa vào một đất nước khác ngay ở gần một Trung Quốc như thế này, chúng ta cũng rất là khó có thể nói đến tình trạng gọi là nước xa không chiếm được đường gần. Rất là khó, mình vẫn phải dựa vào mình là chính. Và lại với người Mỹ họ khá thực dụng, đầu tiên vì lợi ích của họ là chính.
Ý kiến của anh Thắng là rất là cần thiết. Thế còn ý kiến của Thuận hoặc là của anh Hiếu thì sao ạ?
Ý kiến đấy thì ai cũng biết là nó đúng thôi. Có cái là mà các nhà người ta làm chính trị đã thực hiện hay không.
Dạ, theo anh thì có khả thi không trong điều kiện hoàn cảnh chính trị Việt Nam hiện nay?
Trong khi mà mình làm như thế thì bây giờ Trung Quốc ở Việt Nam vẫn cứ liên tục là thắt chặt các quan hệ. Việt Nam còn đưa mấy nghìn thanh niên sang Trung Quốc giao lưu văn hóa, rồi mình lại tiếp tục ký tiếp những cái hợp đồng về nhiệt điện các thứ để cho Trung Quốc đầu tư vào mình. Ở đây thì thực sự là mình chỉ người dân thì mình nói là theo ý của mình thôi, còn các nhà lãnh đạo thì người ta vẫn cứ làm những cái của họ.
Theo Thuận, chúng ta không nên dựa dẫm vào bất cứ một cái thế lực nào. Chúng ta phải có một cái nội lực riêng của mình, và cái nội lực đó là mình phải dựa trên cái sức mạnh dân tộc là chính. Phải có cái sức mạnh dân tộc thì chúng ta mới có thể vận dụng được những cái ảnh hưởng của quốc tế cho cái quyền lợi của đất nước mình. Có vận dụng được sức mạnh của dân tộc, chúng ta mới bảo vệ được cái đất nước.
Nhưng mà làm thế nào để có thể củng cố được cái sức mạnh dân tộc dựa vào cái nội lực chính của mình? Trong cái vị thế hiện nay là Việt Nam là một nước cộng sản nhỏ, còn lại trong cái khối cộng sản ít ỏi mà Trung Quốc được cho là hùng mạnh nhất.
Trong lịch sử chưa bao giờ Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc, nhưng mà tổ tiên ta cũng đã bảo vệ được cái giang sơn của chúng ta trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Chúng ta thấy là cái sức mạnh của dân tộc rất là quan trọng, và để phát huy được cái sức mạnh dân tộc thì nhà nước Việt Nam phải tôn trọng những cái quyền căn bản của người dân, không thể coi người dân như là những kẻ thù mà trù dập rồi đàn áp như là hiện nay.
Bằng ý kiến của Thuận. Nhưng mà bây giờ xin được hỏi thăm các bạn ở đây, cái vai trò đóng góp của giới trẻ.
Bây giờ thanh niên Việt Nam mình chỉ có tìm hiểu những cái bằng chứng lịch sử về Hoàng Sa Trường Sa của mình, và mình có những cái cuộc sinh hoạt văn hóa để làm sao để cho cái tinh thần người dân người ta tha thiết với Hoàng Sa Trường Sa thể hiện được nó mạnh mẽ hơn để cho chính phủ mình cân nhắc.
Dạ, nhưng mà thực tế cho thấy là giới trẻ viết blog bày tỏ ý kiến của mình hoặc là thể hiện quan điểm bằng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đều không được chính quyền hoan nghênh. Như vậy thì người trẻ có thể làm gì hơn nữa?
Tôi là cũng là người từng bị bắt giữ, thì cái chuyện Hoàng Sa Trường Sa ấy, tôi nói rằng là khi tôi về thì tôi vẫn cứ tiếp tục tôi nói như thế thôi. Tại đây là cái việc của chủ quyền của đất nước. Họ cũng chỉ cười, họ bảo thôi anh nói nhưng mà nói làm sao cho nó đừng kích động quá. Thế họ chỉ nói thế thôi, thì tôi nghĩ rằng là chuyện mà mình tìm hiểu một cách nghiêm túc về cái chủ quyền đất nước, rồi mình đưa ra những cái bài viết, mình kêu gọi tinh thần dân tộc quan tâm đến biển đảo, thì tôi thấy ra một cái đó cực kỳ là chính đáng, không thể nào mà mình phải ngại ngần, không thể nào mà mình phải lo sợ gì.
Có nhận xét cho rằng từ sau các cuộc xuống đường của thanh niên phản đối việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa Trường Sa bị trấn dẹp, rồi sau hàng loạt các trang blog viết về đề tài này cũng bị chính quyền hỏi thăm, thì phản ứng của giới trẻ về cái việc này tương đối mờ nhạt, thiếu cái sức mạnh mẽ quyết liệt như trước. Các bạn có đồng ý với nhận xét đó không?
Tôi đồng ý phản ứng của giới trẻ đối với lại vấn đề này càng ngày càng mờ nhạt. Giống như lần trước khi mà báo Việt Nam nói về người Trung Quốc gọi là đại sứ Việt Nam lên để chống mắt. Cũng giống như thế khi vào Việt Nam xảy ra những cuộc biểu tình của sinh viên Việt Nam với Trung Quốc, thì người Trung Quốc cũng gọi Việt Nam lên chống nắng, thì người ta lập tức người ta sợ và người ta tìm cách để giặt nước những vụ đấy. Nhưng trên thân tâm tôi nghĩ rằng là chính quyền không muốn ông Nguyên làm biết khí thế của mình. Bằng chứng là hiện nay họ liên tục tuyên truyền, vận động người dân để tìm hiểu về biển đảo. Khi mà mình tìm hiểu được, mình bảo vệ cho mình và mình tuyên truyền ở bên ngoài, đấy là biện pháp đầu tiên mà người trẻ sẽ tìm được.
Người trẻ có thể làm gì hơn nữa để ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc đối với lãnh thổ quốc gia, để bảo vệ chủ quyền đất nước mà tránh không có bị nhà nước gọi là để ý, hoặc là không có bị gọi là có những cái hành động mà không được nhà nước hoan nghênh?
Trong cái thời đại ngày nay, giới trẻ Việt Nam có rất là nhiều những cái phương tiện cũng như là những cái điều kiện để nói lên cái thái độ của mình, mà chính quyền dù có hoan nghênh hay không thì cũng khó làm gì được. Như là việc tận dụng những cái phương tiện internet trong cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì là một cái điều mà mình thấy đã vượt khỏi cái tầm tay của chính quyền. Viết báo, viết blog hướng dẫn nhau cách vượt tường lửa, rồi phá vỡ cái sự băng đích thông tin vân vân, cũng như là vạch rõ những cái sự sai trái của nhà cầm quyền trong cái vấn đề nhượng đất nhượng đai. Mình thấy là ở Việt Nam á, vừa rồi có một cái chiến dịch của các bạn trẻ rất là hay, mà mình cũng rất là cảm phục các bạn, đó là chiến dịch mà viết lên ba cái chữ là HSTSVN, đó là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam đó. Có nhiều bạn đã đi 30 tỉnh thành của Việt Nam để viết lên những cái chữ này, phun cái sơn lên tường, những cục điện, bất cứ nơi đâu. Coi video đó mình thấy rất là cảm phục các bạn.
Nhưng mà cái hiệu quả của những cái việc làm tương tự như thế là gì?
Hiệu quả là mình có thể tạo cái nhận thức cho những người Việt Nam về cái vấn đề này, và nhất là giới trẻ Việt Nam. Tại vì khi mình làm như vậy thì mình gây một cái tác động rất là lớn.
Vâng, xin mời ý kiến của anh Hiếu ạ.
Tôi cho rằng mình càng tỏ ra quan tâm, càng tỏ ra tha thiết bao nhiêu thì đó chính là cái tác động đến chính sách của nhà nước, phục vụ cho cái việc bảo vệ cái chủ quyền đấy. Nhưng mình gọi là kiểu như là con có khóc thì mẹ mới cho bú ấy, cho nên là tôi nghĩ rằng các thanh niên không nên được tàn trí mà chúng ta phải tiếp tục khăng khay hơn.
Vâng. Nhưng mà nếu như có người hỏi anh rằng là con có khóc mẹ mới cho bú đồng ý rồi, nhưng mà mẹ có cho con khóc hay không?
Mình phải chọn lựa một cái cách mình thể hiện này, làm sao mà người ta không thể làm mà ngó cớ người ta nói mình. Ví dụ bây giờ mình thành lập những cái hội thanh niên rồi nghiên cứu về Hoàng Sa Trường Sa, rồi ở trên mạng rồi mình tìm hiểu về chủ quyền đất nước, rồi mình phổ biến cho nhau, rồi mình tạo ra những cái bài hát hoặc là tạo ra những cái câu chuyện về các chiến sĩ biển đảo, rồi thăm lo các gia đình các chiến sĩ. Thế tôi nghĩ cái việc đấy thì không thể làm mà ai mà có thể là cấm đoán được cả. Khi mình làm những cái việc đấy mình phải cảm thấy mình tự tin rằng là mình làm đúng và mình không sợ. Chứ còn nếu như mình cứ nhấp nhó là cái chuyện mà bảo bây giờ không biết là làm như thế này thì người ta có cho phép hay không, nên tự dưng thành ra mình cũng cứ vào cái mặc cảm nó sẽ bấp bênh, ở vừa làm vừa run vừa sợ, ông dọa thêm một câu không có thôi, sợ hẳn nữa thôi.
Nhưng mà cái tâm lý chung ở Việt Nam là luôn luôn e dè. Vâng, e dè trước những cái vấn đề gọi là nhạy cảm, phải không ạ?
Mình làm đường hoàng mình cảm thấy cái việc của mình đúng thì, nhưng mà chẳng qua khi mình làm mình cứ thập thò những tâm lý như là mình phạm tội, cho đâm ra họ là người họ như là phòng còn hơn chống chứ họ dẹp luôn đâu.
Vâng, ý của anh Hiếu là giới trẻ hãy mạnh dạn thể hiện cái quan điểm của mình nếu như mình cho đó là đúng vì lợi ích chung của dân tộc. Vâng, liên quan cái mối bang giao Việt Trung và vấn đề Biển Đông, để gút lại một lời vắn tắt, thì giới trẻ có cái nguyện vọng gì muốn đề đạt với những người hữu trách?
Tôi nghĩ rằng đầu tiên là những người nghiên cứu về lịch sử văn hóa Việt Nam, những người Việt Nam, những người trẻ và tất cả những nhà cầm quyền cần phải tìm hiểu kỹ về lịch sử Việt Nam liên quan đến quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như là những cái luận điệu của Trung Quốc đưa ra. Đấy là cái đầu tiên mà người Việt Nam, người trẻ tuổi có thể làm được. Cái thứ hai là giống như con không khóc thì làm sao mà bố mẹ cho bú được. Mình phải tìm cách khóc và biết khóc để làm sao họ không đánh mình, không bắt được mình. Khi mà có nhiều tiếng nói cùng phản đối trong phạm vi cho phép đấy thì người ta phải nghĩ đến cái vấn đề đấy.
Hy vọng của anh Thắng. Vâng, xin mời ý kiến của Thuận hoặc là của anh Hiếu.
Tôi thì tôi không có gì mà phải đề đạt với các cái cơ quan chính sách của Việt Nam cả. Tại vì những cái gì mà cần phải làm thì họ cũng chưa biết những cái nguyện vọng của chúng tôi là như thế nào. Chúng tôi chỉ đề đạt với tất cả những anh em của chúng tôi, những thanh niên ở trong nước rằng chúng ta có bầu máu thiết tha tâm huyết với đất nước. Tôi chỉ có cái thôi, nhắn thế thôi ạ.
Vâng, cảm ơn anh Thuận, một người bạn trẻ từ nước ngoài.
Trong cái mối quan hệ Việt Trung đó thì chúng ta phải giữ được một cái sự cân bằng trong cách đối xử. Chúng ta không có được thiên vị chỉ vì muốn giữ cái độc tôn độc quyền và cái vấn đề mà cai trị quyền lợi của mình đó. Trong 20 năm qua thì chúng ta thấy là chính quyền Việt Nam đã thiên về phía Trung Quốc vì cái lợi ích riêng tư đó, mà cái thái độ lấn át trắng trợn của Trung Quốc sẽ có thể đưa đến cái nguy cơ mất nước. Cái giới lãnh đạo Việt Nam phải biết cách làm sao mình dân tộc hóa đất nước, mình phải dựa vào cái năng lực của đất nước để mình có thể giải quyết cái vấn đề này.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cũng như những ý kiến đóng góp cho chương trình này. Các bạn nghe đài ủng hộ hay là phản đối quan điểm của các bạn trẻ tham gia chương trình, xin hãy chia sẻ ý kiến với chúng tôi ngay bên dưới bài này trong chuyên mục tạp chí thanh niên trên trang web www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook của đài VOA. Tạp chí thanh niên xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Lời thề giữ lấy nước Nam vẹn nguyên.